Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào, phải không? Thế mà không một con chim nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Đó là lời Chúa. Đầu bài tin mừng Thánh Luca chương 12 câu 1 đến câu 7. Chúng ta ngày hôm nay là những câu đầu tiên trong chương 12 của Phúc âm Thánh Luca. Ở chương này thì tác giả quy góp lại những lời dạy của Chúa Giêsu cho các môn đệ. Mặc dù đám đông dân chúng cũng có hiện diện nơi đó, không bị loại ra bên ngoài. Như chúng ta đọc thấy ngay câu đầu, câu thứ nhất ở chương 12: khi ấy đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi dẫm lên nhau. Họ đến để nghe lời Chúa giảng dạy và được gặp Chúa. Hàng vạn người là bao nhiêu người? Vạn người, một vạn là bao nhiêu? Hả? Đó là một vạn là bao nhiêu? Ủa, không biết hả? Không biết nói là này là một vạn là bao nhiêu à? Một vạn là bao nhiêu ngàn? Bao nhiêu? 10 ngàn. 10 ngàn tức là một vạn. Như là 100 ngàn là một ức hả? Đúng không? Ừ. Thì khi mà nói 10 ngàn, nó 10 ngàn nó dài, có nó một vạn. Như là người Bắc hay nói 3 vạn 6 ngàn ngày là mấy, cảnh phủ du trông thấy cũng nực cười. Cho nên nói đến cái số mà số vạn đó, tức là lên tới con số là 10 ngàn trở lên rồi. Mà anh chị em thấy khi mà người dân chúng tụ họp đến với Đức Giêsu mà tới con số 10 ngàn người thì anh chị em tưởng tượng nó nhiều hay ít? Nhiều hay ít? Nhiều lắm chứ ạ. Như là thời đó là thời Đức Giêsu mới bắt đầu ra đi rao giảng thôi, mới có 1-2 năm đầu mà đã tụ họp được con số là tới cả 10 ngàn người. Người ta đến để gặp gỡ Chúa, để nghe Chúa giảng dạy. Cho nên mình mới thấy là cái sức hút của Đức Giêsu là như thế nào, kéo con người đến để cho họ được gặp Chúa, để họ được nghe Chúa. Thì những người mà ngày hôm nay được Chúa sai đi cũng chỉ làm cái công việc đó thôi. là làm sao mình lôi kéo người ta đến để người ta gặp Chúa và người ta nghe lời của Chúa. Thì khi mà người ta được kéo đến đông như vậy á, thì có phải là sức hút của tiền bạc không? Có không? Trả lời, có phải là sức hút của tiền bạc không? Có phải là người ta đến đó người ta được lãnh lương không? Có phải người ta đến đó để người ta được ăn bánh không? Không. Không phải là sức hút của tiền bạc, không phải sức hút của vật chất. Mà Đức Giê-xu cũng có làm bùa phép hay phù phiếm gì, bùa chú gì để mà quyến rũ mê hoặc người ta không? Không. Đó là do sức hút của Chúa Thánh Thần lôi kéo người ta đến. Tại vì nếu mà chỉ vì cái bánh, chỉ vì đồng tiền, hay là chỉ vì những cái hiếu kỳ nào đó, thì nó sẽ rất là mau qua. Nhưng mà dân chúng người ta đến với Đức Giê-xu, Phương có khi ghi lại người ta ở cả 2-3 ngày, mà Đức Giê-xu đi đâu là người ta ùn ùn người ta kéo theo đến đó. Như vậy thì việc mà Đức Giê-xu đi đâu người ta kéo theo đến đó có phải là một cái trò mê bùa phép hay là mê tín mê hoặc gì không? Có không? Không. Em chị em mình phải trả lời xác định dứt khoát như vậy, chứ không thôi mình cứ mơ mơ màng màng á, rồi người ta nói mình không biết trả lời làm sao. Người ta nói mình không biết trả lời làm sao. Ta nói rằng đạo Công giáo là thuốc phiện ru ngủ nhân dân, làm cho người ta quên đi những khó khăn cực nhọc, rồi dụ người ta là thôi đừng có đấu tranh gì cả. Không phải. Mà Đức Giê-xu đến ban cho người ta một cái sức mạnh để người ta phải đấu tranh, chứ không phải là gặp Đức Giê-xu rồi thì ru ngủ rồi thì cứ xìu xuyền để cứ nhắm mắt rồi linh hồn lìa khỏi xác lên thiên đàng. Không có. Nước trời không phải là chuyện mà dễ, đúng không? Chúa Giê-xu nói là phải bằng sức mạnh chiến đấu mới vào được nước trời, mà phải đi qua cái cửa hẹp. Mà đi qua cửa hẹp dễ hay khó? Khó. Đi qua cái con đường khúc khuỷu với con đường trơn tru, đường nào dễ, đường nào khó? Khúc khuỷu thì dắt đến gì? Sự sống đời đời. Còn đường mà trơn tru thì dắt đến hư mất, diệt vong. Cho nên khi mà người ta đến với Đức Giê-xu đó, thì Đức Giê-xu cho người ta thấy cái con đường cứu độ, cho người ta thấy cái con đường mà người ta cần phải đi để đạt đến được vinh quang. Chứ không có phải dụ cho người ta là thôi thôi thôi, dụ ăn kẹo ngọt rồi thôi 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 rồi đi ru ngủ người ta. Không có. Không phải là mê hoặc. Cho nên mình phải xác tín rằng đấy là sức hút, đấy là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Vì Đức Giê-xu được sức dầu, nhớ không? Rồi thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Hôm nay ứng nghiệm lời tai các ngươi vừa mới nghe. Mà có nhiều người ngày hôm nay lại không tin rằng là khi người ta kéo đến, người ta nghe lời Chúa để người ta gặp gỡ Chúa là bởi quyền năng của Thánh Thần, là bởi sức hút của Thánh Thần, là bởi ơn Thánh Thần, mà lại cho rằng đó là mê tín, đó là dị đoan, đó là mê hoặc. Thưa anh chị em, chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa khi mình cho những công việc mà của Thiên Chúa làm là những việc của ma quỷ, của bùa chú. Chỉ vì mình có cái thành kiến, chỉ vì mình có thành kiến về cái người nào đó. Như một người nào đó mà họ có thể thu hút người khác đến để họ nghe lời Chúa, gặp gỡ Chúa. Thì nếu mà chúng ta cứ đơn sơ chân thành mà nhìn nhận, thì phải thấy rằng đó là cái công việc của Thiên Chúa, chứ không phải là công việc của con người. Ai mà có thể kéo người ta đến cả 10.000 người được như vậy? Đúng không ạ? Chỉ có Thiên Chúa thôi. Chỉ có Thiên Chúa làm thôi. Và Thiên Chúa mới làm cho cái công việc đó nó bền được. Như là Kinh Thánh nói đó, thôi đừng có cấm nó. Cái việc nếu là việc của Thiên Chúa thì nó sẽ tồn tại. Còn nếu là việc của con người thì trước sau thì nó cũng tàn. Nếu mà người ta chỉ đến vì cơm áo gạo tiền thôi, mà không vì một cái đời sống tâm linh, một cái sự sống đời sau, thì trước sau người ta cũng chán, người ta cũng bỏ. Mà nếu mà người ta ròng rã hết tuần này đến tuần khác, hết năm này đến năm khác mà người ta kéo đến là vì người ta đang khao khát được gặp Chúa, người ta đang khao khát được nghe lời của Chúa, và người ta khao khát được Chúa nuôi dưỡng người ta bằng lời của Ngài, và người ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của người ta mới đến chứ. Chứ không người ta đến làm cái gì? ta lặn lội từ xa xôi, người ta vất vả tốn tiền tốn bạc tốn công sức mất giờ để làm cái gì? Cũng như chị em đang ngồi đây nghe, nếu mà không có sức hút của Chúa, chị em có nghe nổi hay không? Anh chị có muốn ngồi đây hay không? Chắc là không rồi. Ra ngoài kia chơi nhảy tung tăng gì đó, mì khoai lang gì đó, sướng hơn là ngồi đây mà nghe. Cho nên khi mình đến đây thì mình phải xác tín được rằng là như những người ngày xưa họ đến để họ khao khát gặp Chúa và nghe lời của Chúa, để được Chúa xót thương họ, để họ cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa qua lời giảng dạy của Ngài, qua những công việc của Ngài làm. Vì thế mà đừng có vội chúng ta kết án những cái việc mà người ta đến người ta cầu nguyện, người ta đến người ta nghe lời của Chúa với cái số lượng đông, mình bảo rằng đó là nhảm nhí, đó là mê tín, đó là mà do không phải là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nếu mà không quyền năng Thánh Thần thì ai làm có thể làm được chuyện đó? Cứ thử hỏi mà coi. Những người mà thuyết trình giỏi mấy thì giỏi, đúng không ạ? Họ đến họ nghe thì chỉ những người nào có về cái chuyên môn lĩnh vực nào thì họ đến họ nghe thôi. Nếu mà anh thuyết trình về vấn đề tài chánh tiền bạc thì những người mà ham thích làm ăn tiền bạc tài chánh thì kéo đến, nông dân họ đến nghe làm gì? Nhưng mà nếu mà nói về chuyện cày cới cày sới rồi trồng trọt đó thì những nhà khoa thương gia đó họ đến nghe làm chi? Chuyện trồng trọt. Hay là nếu mà mình nói về chuyện hạnh phúc gia đình hôn nhân đi, phải không? Thì thầy tu đến nghe làm cái gì? Nhưng mà đây chúng ta thấy là tất cả mọi người, mọi thành phần, mọi giới, họ đều đến để họ nghe, để họ được gặp gỡ Chúa. Thì mình thấy rằng đó phải là do sức mạnh của Thánh Thần chứ, có sức hút của Thánh Thần chứ, phải không? Chứ còn nếu mà không thì chẳng có ai mà đến nghe cái chuyện mà nó chẳng có ăn gì đến cuộc sống của họ cả. Nhưng mà chính Chúa đến cho người ta gặp gỡ Chúa, chính Chúa đến cho người ta được nghe lời của Chúa, chính Chúa đến cho người ta được đụng chạm đến Chúa, được cảm nhận được rằng Chúa yêu thương họ, được cảm nhận rằng là họ đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Nếu mà họ đến giống như là những người mới đi biểu tình kéo cả hàng ngàn người đi, nếu mà họ đến giống như là những người đi diễu hành cả ngàn người đi, thì chẳng nghĩa lý gì cả. Họ chỉ là một thành phần ở trong một đám đông chen chúc nhau, không có giá trị gì hết. Nhưng mà khi họ đến với Chúa như vậy thì Chúa cho họ được gặp gỡ cá nhân họ với Chúa. Mặc dù giữa cả chục ngàn người như vậy, cả vạn người như vậy, nhưng mà anh chị em thấy không, khi chúng ta cầu nguyện có phải là bạn gặp được Chúa, bạn cũng gặp được Chúa, có phải không? Chứ còn nếu mà chẳng hạn các bạn gặp tôi chẳng hạn, tôi nói chuyện với bạn, tôi gặp bạn này, tôi gặp bạn kia được không? Không. Rồi tôi nói chuyện với bạn kia, tôi gặp bạn này được không? Không. Chứ có nhiều người lúc mà tôi làm lễ xong họ cứ đến, đến mà ai cũng đòi là phải để gặp họ, nghe họ nói. Mà bây giờ cả bao nhiêu người này mà bây giờ gặp riêng từ người gặp sao nổi. Nói người này được câu thì người kia đang chờ, mà người kia chờ không nổi lại nói bên tai này nghe người này nói thì cha ra cho chồng cầu cho chồng con, bên này cha cầu cho vợ con, người sau dịch cha cầu cho con của con, người vợ chồng rồi con trước thì cha cầu cho ông cha xa xứ của con, biết nghe ai bây giờ, mai cũng muốn là đến để mình nói trước để mình xong mình đi về, anh chị em thấy không? Và mà nói thì đâu muốn nói ít, chả còn nói tí thôi, một tí 5 phút 10 phút nó chưa đã, khi mấy người này sốt ruột, ông đâu chịu ngồi im, bà nói tôi cũng nói, người sau lưng ông bà nói ông nói tôi cũng nói, người trước bà nói ông nói cô nói tôi cũng nói, thế là ai cũng dịch cũng nói, thì ta thấy rõ ràng là một người chỉ có thể gặp một người trong một giai đoạn, một cái lúc thời điểm nhất định nào đó thôi. Trong một không gian, một thời gian nào đó chỉ có được gặp một con người đó mà thôi, nếu muốn gặp đích thật. Nhưng mà đối với Thiên Chúa đó, đối với Đức Giê-xu, cho em thấy nó kỳ diệu là như thế này. Ngay cả một vạn người, cả hơn 10.000 người đến mà ai cũng thấy như thử là mình được gặp Chúa, phải không? Có thấy ai cảm thấy mình bị Chúa bỏ rơi không? Có phải cái cô ngồi ngoài góc kia là không được gặp Chúa không? Có không? Hay là cô này ngồi này gần đây mới được gặp Chúa hả? Ai cũng được gặp Chúa, gặp Chúa một cách riêng tư, cái điều mà thánh Phêrô Giuliano Emma trong đồ thánh thể đó, ngài được một cái cuộc cách mạng biến đổi cái tư tưởng của ngài. Mới đầu thì cái tư tưởng của Phêrô Giuliano Emma là đến với bí tích thánh thể như việc giờ cầu nguyện, việc suy gẫm ấy, chỉ là một thức là đền bù phạt tạ mà thôi. Đền bù phạt tạ theo có nghĩa là mình dâng, chịu đựng những cái đau khổ, những cái hy sinh để đền bù lại lỗi lầm của mình, để phạt tạ lỗi lầm của mình và lỗi lầm của nhân loại. Có nghĩa là cái trọng tâm là chú ý đến mình với những cái lỗi lầm của mình, với những thiếu sót tội lỗi của mình, và quy về mình như vậy. Rồi thì tôi cố gắng hy sinh, tôi cố gắng làm này làm kia để đền lại, để bù lại những cái gì mà lỗi lầm thiếu sót tôi với Chúa. Nhưng mà chưa có nhận ra rằng bí tích thánh thể là bí tích của tình yêu, bí tích của lòng thương xót, chứ không phải là bí tích của sự đền bù. Lấy gì mà đền? Nãy các bạn hát gì đó, con có là gì, con có là chi đó. Phải á? Rồi sao nữa? Dù con chả là gì, dù con chả là chi, mà Chúa vẫn cứ yêu thương con, đúng không? Mà Chúa vẫn cứ yêu thương con. Thì khi mà đến với bí tích thánh thể là đến với một bí tích, dù con chả là gì, dù con chả là chi, mà Chúa vẫn cứ yêu thương con, Chúa vẫn cứ xót thương con. Không phải là con có khả năng con bù lại, con đền lại những cái lỗi lầm, những cái thiếu sót để mà cho Chúa yêu thương con. Không, dù Chúa vẫn yêu. Chứ không phải là mày phải đền lại cho tao, mày phải bù lại cho tao, tao mới yêu mày. Phá nó quá rồi, mất biết bao nhiêu là tiền của rồi, đền lại đã rồi mới được về nhà. Mấy thằng con cứ đi phá phách ngoài ra, bây giờ con cho nó không cho nó về nhà nữa, bây giờ nó phải đền lại cái, hay là phải bù lại cái gì đó, nó lấy mất của gia đình này rồi nó mới được về nhà. Phá quá mà, cho bao nhiêu lấy hết bấy nhiêu, có đền có bù lại gì hết. Thế thì em mang lúc đầu đến chỉ là trong cái đền bù phạt tạ thôi. Nhưng mà rồi, vì lúc đó là bị ảnh hưởng của cái chủ nghĩa khắc kỷ ở bên Pháp, sau cuộc cách mạng Pháp 1789, thì nhiều cái biến cố nó vẫn xảy ra ở Âu Châu. Mà cái trào lưu, cái tư tưởng lúc đó là nhắm đến chuyện là đền bù phạt tạ, nhắm đến cái chuyện là tội, nhắm đến cái chuyện mình là trung tâm, mà mình chỉ thấy tội lỗi thôi, cho nên mình dễ mặc cảm, mình xa lánh, mình sợ Chúa và không có nhận ra được lòng thương xót của Chúa nơi bí tích thánh thể. Mãi Emma phải đấu tranh tư tưởng, đấu tranh tư tưởng để thoát khỏi cái sợ sệt, để đến với Thiên Chúa mà cảm nhận được tình yêu của Chúa, được lòng thương xót của Chúa. Và lúc đó mới đem đến cái việc mà loan truyền tình yêu của Chúa nơi bí tích thánh thể. Và sống thánh thể là bác ái, là yêu thương. Giống như là chúng ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì phải đi đến việc thực hành lòng thương xót Chúa. Thực hành lòng thương xót Chúa tức là sống thánh thể. Cầu nguyện lòng thương xót, mà cầu nguyện đỉnh cao nhất là cầu nguyện với nơi bí tích thánh thể, là bí tích của lòng thương xót. Yêu là yêu đến cùng, yêu là không còn tiếc sót gì cả. Thế thì khi mà những người dân họ kéo đến với Chúa Giêsu là họ cảm nhận được Chúa với họ một cách hoàn toàn riêng lẻ, riêng tư, cá nhân. Thì Emma cũng cảm nhận được rằng Chúa nơi bí tích thánh thể, tình yêu của Chúa tỏ luyện hiện nơi mình một cách cá nhân, mà mình có thể đắm chìm ở trong đó. Và Faustina cũng như thế, cũng là người mà cảm nhận được tình yêu của Chúa nơi bí tích thánh thể một cách sâu xa, một cách riêng lẻ, nên buồn vui gì cũng chạy đến với Chúa Giêsu thánh thể mà khóc lóc, mà kể lể, mà than vãn. Chúa bảo này, nay con làm ăn sao rồi, buồn quá Chúa, kể ta nghe. Và Chúa biết hết rồi, không, ta thích nghe con kể, kể đi đó, vậy đó. Rồi cái và đang làm bếp, cái lui ra ngoài coi cổng, Chúa lại bắt đổi nữa rồi, đổi lút rồi sạch, mà toàn cho những việc vào tay chân, những cái việc hèn hạ thôi. Và không sao, con bìa con đi bề trên bắt đi đâu, bảo đi gác cổng, ta đi với con, ta đi gác với con. Thế là bà ra ngoài bảo gác cổng nó ghê lắm, chui mấy thằng nó dữ lắm, mà không, ta có thiên thần giữ gìn con. Thế là bà gác cổng có cái thiên thần giữ gìn bà. Rồi khi mà có người thanh niên đến xin đồ ăn, chị gác cổng quát mắng, Bà nghe nó to quá, bà nói Chúa bây giờ sao giờ, con không dám ra, ra lỡ nó đánh chết. Chúa bảo cứ ra đi. Rồi ra nói sao? Ra con nói như con nói chuyện với ta vậy đó. Con nhìn, con gặp anh chàng đó đó, như là con gặp ta vậy đó. Bảo có sao, cứ ra đi. Thế là Phúc Sơn ra, gặp anh ta vui vẻ như là nói chuyện với Chúa vậy. Sao anh thấy hỏi han người khác? Anh ta đang hăng tiết lên vì mà chị các cổng không cho đồ ăn, anh đang đói mà nhà dòng cái gì mà ích kỷ, nhà dòng cái gì mà có đồ ăn mà không cho người ta, nhà dòng mà chết đói mà chẳng vậy cái gì. Thì cái Phúc Sơn ra sao anh ngồi ngồi chơi uống nước này, anh ngồi uống nước nha. Ủa, tôi xuống tôi kiếm cho anh coi có gì cho anh ăn nhá. Ủa, bao nhiêu cái nóng cái giận của anh ta nó hạ xuống, hạ xuống. Rồi Fosina vào bếp lục lục nhà dòng coi có cái gì đưa ra. Này, tôi còn được có ít này, anh ăn đỡ. Anh ăn xong anh đi về. Về lúc sau Fosina vào trong nhà nguyện. Lúc mà hết giờ các cổng vô nhà nguyện, Chúa, nói giờ Chúa đâu rồi? Trời, ta mới gặp con lúc nãy mà sao nó đi đâu kỳ vậy? Con có thấy Chúa đâu, con thấy mỗi cái anh nào đó. Ta đó con, ta đó, cảm ơn nha, cho ăn ngon nha. Thì mình thấy là một cái sự gặp gỡ Chúa rất là cá nhân. Thì chúng ta hãy có những cái cuộc nói chuyện với Chúa như vậy. Sống động không? Thích không? Hả? Có ai có những kinh nghiệm đó thì nói nghe coi. Hả? Đã gặp gỡ Chúa được như vậy nói nghe coi. Có gặp Chúa được như vậy không? Hả? Có gặp Chúa được như vậy không? Không, mình có nói chuyện với Chúa như là nói chuyện với một người bạn này, như nói chuyện với người yêu này. Được không? Hả? Được không? Được chứ. Chúa đang sẵn sàng chờ ta như vậy. Vì vậy mà khi mà 10.000 người, cả vạn người đến với Chúa như vậy, họ dẫm lên nhau, nhưng mà không có dẫm đạp lên nhau để mà chết. Chúng ta thấy là những người Hồi giáo đi hành hương ở đền thờ, hoặc là bên Campuchia người ta đi đến cái chùa người ta cầu khấn, và chỉ cần một người mà la lên cháy nổ hay là cái gì thôi là họ chen nhau họ đi ra. Và khi mà chen nhau như vậy thì họ dẫm đạp lên nhau, và kết quả là cả 100 người chết vì bị người khác dẫm đạp lên mà chết. Anh xem tưởng tượng kinh khủng. Ở đây chúng tôi thấy có điều lạ lùng là bao nhiêu ngàn người đến với Chúa Giêsu như vậy, họ có thể dẫm lên nhau vì chật quá, nhưng mà không có dẫm đạp lên nhau để mà chết. Hồi chúng tôi làm ở bên nhà thờ Chí Hòa cũng vậy, có lần nó lên đến 20.000 người, mà còn chỉ có một lối cổng đi vô và đi ra, chỉ có một cổng. Mình không thể tưởng tượng được làm sao người ta có thể đi vào và đi ra được như vậy mà không có một cái sự cố nào xảy ra. Trong suốt 5 năm như vậy mà tuần nào cũng làm như thế, cứ đến ào như nước chảy và cũng ra ào ào như nước chảy. Ấy vậy mà đến nỗi mà chính quyền họ cũng phải ngạc nhiên. Họ phải nghĩ là họ phải huy động cả bao nhiêu là quân đội với lại cảnh sát đến mà giữ trật tự. Mình bảo chẳng cần ai giữ trật tự cả. Họ ý thức rồi, thì họ có Chúa rồi. Nên họ cứ bảo con đâu có đi đâu cha, họ cứ đẩy con đi. Khi đang ở cuối nhà thờ để mà phát lên tới trên, rồi đang tới trên để mà phát ra tới cổng. Cứ đi trôi theo như vậy thôi. Chỉ có cái điều là sau mỗi buổi lễ vậy thì tôi thu được một rổ giày dép. Tại vì bạn mà rớt dép và bạn cúi xuống là bạn không có đi được nữa, hiểu không? Thì mất rồi bỏ đi luôn thôi, họ cứ vui vẻ họ đi vậy thôi. Rồi lúc thì bắt được, ít khi vớ được đôi, ít khi thì một chiếc không à. Lúc trước này chỗ này, lúc trước chỗ kia một rổ. Mà họ cứ vui vẻ. Và có những bà già bảo là sao một lúc đó khỏe lắm trai, chú bằng một cái sức lực gì đó lạ lùng lắm, lạ lùng lắm. Thì tôi thấy rằng nếu mà không có ơn của Chúa, làm sao mà họ có thể liên tục mà 5 năm trời họ đi như vậy được, đúng không? Không thể nào được mà không xảy ra sự cố gì nếu mà Chúa không gìn giữ. Nếu Chúa không gìn giữ thì chỉ cần hai thằng xì ke nó đánh nhau thôi là chết rồi. Chỉ cần đẩy hai tên mà nó mới bị ở trong trại cải tạo nó ra, nó cho mỗi thằng 100.000 là nó cho mỗi thằng Syria nó bắt đầu nó gây nhau rồi. Mà nó gây nhau là mầm đây là dân xúm lại, là bắt đầu chen qua chen tới là tiêu. Thấy không ạ? Hay là chỉ cần một người hô, ô cháy cháy cháy, thế là người ta dân hoảng thôi. Mình là dễ bị hoảng hốt. Cho nên Chúa gìn giữ 5 năm không một chuyện gì xảy ra. Lạ lùng như vậy. Tôi thấy rằng thời mà Chúa Giêsu giảng cho cả 10.000 người ấy, thì bây giờ Chúa vẫn cứ làm cái điều lạ lùng như vậy mà người ta không nhận ra. Người ta không nhận ra. Có khi người ta bảo là mê tín, có khi người ta bảo là bùa phép, hay có khi người ta bảo là không có thánh thần. Không có thánh thần làm sao người ta có thể đến và ra về bình an vui vẻ được như vậy? Phải xác tín rằng đó là quyền năng của thánh thần chứ. Cũng giống như là chúng ta thấy khi Đức Giáo Hoàng đại hội giới trẻ đó, cả triệu bạn trẻ từ các nơi trên thế giới họ tụ họp về, chả lẽ cứ bảo là đông như vậy là không có thánh thần à? Vậy thì Đức Giáo Hoàng có thánh thần không? Và những người đến đại hội, rồi cả các linh mục tu sĩ đến dự đại hội giới trẻ như vậy có thánh thần không? Nếu mà cứ bảo rằng đông thì là không có thánh thần, ít thì mới có thánh thần, phải không? Nếu mà không có thánh thần thì làm sao người ta đến các nơi trên thế giới, đến họ thức đêm thức hôm cả bao nhiêu ngày trời như thế, đúng không? Và bây giờ Đức Giáo Hoàng đi đâu thì đến nước nào cũng vậy, cả trăm ngàn cả triệu người ra đón, đến Hàn Quốc rồi qua Albany rồi đi gì đâu á, hả hả gì ờ gì ở nhiều nước trên thế giới. Đức Giáo Hoàng đến nhiều nước trên thế giới. Đức Giáo Hoàng John Paul II cũng vậy, mà Đức Giáo Hoàng Francisco bây giờ cũng vậy. Thì đi đến đâu là người ta kéo đến, vì người ta đến đó để người ta được gặp gỡ Chúa, để người ta được nghe Chúa nói qua vị đại diện của Chúa. Thì đó phải thánh thần đi dắt người ta đến chứ. Mà chẳng cứ đông như vậy là bảo là ồn ào nhộn nhịp như vậy thì không có Chúa thánh thần, thế không ạ? Cho nên là mình phải cẩn thận khi mình biện phân cái gì đó, thì mình phải nhìn vào cái hoa trái của nó, nhìn vào cái gì ở bên trong, chứ đừng có nhìn ở cái bên ngoài, những cái hiện tượng bên ngoài. Phải qua cái hiện tượng đó mình phân tích là tại sao người ta làm như thế, và người ta làm như vậy để làm cái gì. Khi biết được động cơ, khi thấy được cái hiệu quả, thì mình biết rằng đó là thánh thần hay là không có thánh thần. Nếu mà động cơ đó là vì háo danh, vì tiền bạc, và hậu quả đó là người ta tranh giành nhau, người ta trà đạp với nhau, thì đó là bởi thánh thần hay bởi ma quỷ? Ma quỷ. Còn đây người ta hy sinh thời giờ, tiền bạc, sức khỏe, người ta đến và người ta đón nhận trong bình an, người ta ra về trong bình an, và người ta sinh hoa kết trái trong cuộc đời người ta, thì đó là ma quỷ hay thánh thần? Thánh thần. Đó, nói thì phải nói cho nó đúng, nhận xét thì phải nhận xét cho nó chính xác. Đừng vì một cái thành kiến nào đó, đừng vì một cái ấn tượng không tốt nào đó về một ai đó, rồi ta cho đó là bởi ma quỷ. Giống như những người Do Thái ấy, thấy Chúa Giêsu trừ được một người bị quỷ câm, mọi người được thán phục, nhưng mà những người khác thì bảo là ôi hay gì đâu mà hay, ông ta nhờ, ông ta nhờ à, như chúa quỷ, như Ben-Simon chúa quỷ mà trừ quỷ thôi, hay ho gì dám gán một công việc của Chúa Giêsu cho đó là công việc của ma quỷ. Thì mình thấy đầu óc của người ta nó bị cái thành kiến, nó làm cho người ta không nhận ra chân lý, không nhận ra sự thật. Vì thế mà Chúa Giêsu nói với các tông đồ, nói với các tông đồ: anh em phải coi chừng men pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Men pharisêu là cái gì? Men pharisêu là thói đạo đức giả. Nghĩa là sao? Coi chừng cái men đó nghĩa là sao? Men là cái gì? Các bạn nấu đồ ăn men là cái gì? Men để làm gì? Hả? Ngâm rượu. Men để làm gì? Uống rượu. Men để làm gì? Hả? Khi mà có một cái một tí xíu men thôi, phải không? Thì nó làm cho cả cái thung bột nó dậy lên hết, phải không? Rồi càng để lâu thì nó lại biến thành rượu, hả? Như là bạn, bạn chỉ cần một tí xíu thôi, chứ bạn đâu phải cần nhiều. Thì chỉ có một nhúng men mà có thể làm cho cả thung bột nó dậy lên được. Thì chúng ta thấy rằng là cái tốt cũng như cái xấu nó dễ ảnh hưởng trên người khác. Cái tốt nó dễ ảnh hưởng hay cái xấu nó dễ ảnh hưởng? Xấu hay cái tốt? Cái xấu hay cái tốt dễ ảnh hưởng trên người khác? nó mạnh dạn lên, sau cứ trả lời cứ nghĩ sao cứ trả lời như vậy, có gì đâu mà ngại ngùng. Cái xấu hay cái tốt?
Cái
xấu. Tại sao cái xấu?
Dễ làm.
Hả? Tại sao?
Dễ làm.
Dễ làm. Tại sao?
Nó vẫn dễ.
Dễ.
Dạ. Không cần tập mà nó
không
tự,
cần tập.
Tự đến.
Nó tự đến. Ừ. Tại vì cái xấu nó dễ làm, cái xấu không cần tập mà tự nó đến, vì nó là cái bản năng của con người mình. Mình có dạy đứa bé ăn cắp đâu? Có bố mẹ nào dạy này, con sao con cắp hàng xóm đi con? Có dạy vậy không? Không, mà đứa bé nó cứ lớn lên nó mới đi ăn cắp. Phải không? Rồi chỉ thề cũng vậy. Có giờ bố mẹ, tôi thấy bố mẹ luôn luôn là dạy bố ơi, mẹ ơi, rồi Chúa ơi, Đức Mẹ ơi. Chứ có bao giờ mà chửi thề đâu. Vậy mà đứa bé nó lớn lên cũng dễ chửi thề. Tại sao vậy? Nó nghe hàng xóm, nghe bạn bè nó chửi thề là nó chửi thề. Vậy mà dạy nó đọc kinh, nó đọc được không? Dễ đọc kinh dễ hay khó? Lâu lắm nó mới thuộc. À, vậy mà chửi thề chẳng, tao đâu có dạy mày sao chửi thề, sao mày giỏi vậy mày? Sao mày thuộc dữ vậy? Phải không? Hay là trốn học cũng vậy gì? Hồi xưa từ bé quay dạy tôi trốn học đâu. Vậy mà bạn bè nó rủ tôi một phát là tôi trốn học liền. Trong khi đó, bố mẹ bảo tôi ráng học giỏi ra giống thằng này, giống chị mày ấy. Mình có bao giờ mình là bắt chước người hay người tốt đâu. Thế mà bắt chước người hay người tốt nó khó. Là phải cố gắng, phải tập, rồi phải hy sinh, phải bỏ mình, phải bớt cái tôi của mình đi. Còn cái xấu nó cứ thoải mái, thích làm mà làm, thích chơi là chơi, thích làm là làm, thoải mái. Thì cái men của biệt phái, men của cái thói giả hình, nó cũng dễ ảnh hưởng, tác động trên người khác. Thì mình nhìn thấy cái người giả hình được người ta quý trọng, phải không nào? Giả hình lúc nào cũng áo mão cân đai, rồi đạo mạo, rồi thế này khác. Tự nhiên mình thấy ông bọc lên một cái lớp sang trọng, bọc lên một cái lớp đạo đức, mà người ta nhìn cái lớp sang trọng, cái lớp đạo đức người ta thích hơn. Còn hơn là nhìn cái lớp mà nhà nông, nhà quê như tôi. Phải không? Người ta nhìn tự nhiên cầm cái gậy, đội cái mũ, hay là mặc cái áo dòng, hay là áo hồ sơ, rồi cái gì đó. Tự nhiên nhìn bên ngoài nó rất sang trọng, rất là đạo mạo, đạo đức dễ thích hơn. Bẩm cha, bẩm cụ, bẩm sơ, bẩm thầy. Còn nông dân cỡ tôi ra nó gọi thẳng ấy, làm gì? Thế thì mình thấy rằng là cái đạo đức giả của Pharisee, Chúa nói trong mô đề là hãy đề phòng cái men đó. Có nghĩa là mình sẽ tiếp xúc với những con người như vậy, và tiếp xúc với con người như vậy không thể tránh né được, không thể xa lánh họ được. Mình không thể xa lánh họ được. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình đừng bắt chước họ. Đó là cái khó. Mà phải làm sao, thay vì để cho cái xấu nó ảnh hưởng trên mình, thì mình phải mạnh đủ để mình thắng được cái xấu đó, mà mình ảnh hưởng ngược lại trên con người đó. Mà chúng ta thấy một cái người giả hình với một người trung thực sống với nhau rất là khó. Cái người giả hình thì luôn luôn là che đậy, giấu giếm sự thật, bưng bít hết. Làm láo thì báo cáo hay, làm chả ra làm sao cả. Nhưng mà cứ tổ chức khai trương với tổ chức mừng công thật là lớn, rồi lễ khánh thành hay lễ gì đó thật là lớn. Nhưng mà bên trong cái nội dung thì nó rỗng tuếch, nó chỉ có hình thức thôi. Một lối giữ đạo ngày hôm nay cũng vậy, là chỉ có nặng về hình thức thôi. Rước sách thì đông lắm, cờ quạt rinh rả lắm, chiêng trống rồi hát rồi ca đoàn là mấy trăm người, rồi hợp sướng 7, 8, 9, 10 bè gì đó. Rồi thì cờ quạt rồi rước sách rồi mừng công trống phách inh đình. Thì cái đó nó dễ ảnh hưởng trên người khác hơn, mừng dân lại thích hơn. Còn mà tức là cuộc sống mà đi vào nội tâm, đi vào chiều sâu, ngồi nghe lời Chúa như vậy mấy người, rồi cầu nguyện nhiều giờ trước thánh thể mấy người, rồi lặng lẽ âm thầm đi làm việc bác ái, đi loan truyền lòng thương xót Chúa đến từng con người bệnh, đến từng người nghèo, đến những cái vùng rất sâu, đến những vùng rất xa mà không có hề được nhắc đến, mà không có hề được lên tivi, không có hề được lên phương tiện truyền thông, có mấy người muốn làm. Thấy không? Rất là khó. Mà chúng ta dễ bị ảnh hưởng của cái đạo đức giả, cái hình thức bên ngoài bắt trước. Nó mặc áo đẹp mình cũng mặc áo đẹp, chứ bây giờ mình lại không mặc áo đẹp mà mình mặc áo xấu xấu, rồi đưa cái áo vừa vừa cho người nghèo nữa, có ai thấy gì đâu. phải không? Tự nhiên cái thằng kia nó được khen là ô áo đẹp quá. Rồi nếu mà mình muốn cho người khác thì phải được khoe ra, được nêu tên, được mang cái bằng ân nhân, được mang cái bằng khen, được nêu lên đây, đây là ân nhân đã công hiến, vỗ tay. Đấy, cười cười lắm. Khi đó cứ ngồi đi chả hay vỗ tay gì cả. Ngày nào cũng đi quét nhà thờ, ngày nào cũng đi làm nhà vệ sinh, rồi rảnh rảnh thì đi hớt tóc cho mấy thằng mắt mát, rồi đi tắm rửa cho mấy người cùi. Nó trai nó năng gì cả. Buồn không? Buồn không? Rồi có ai bắt trước không? Không, chẳng ai bắt trước gì. Rồi xung ngu gì đi theo cái con đó, tôi theo con này ngon hơn. Vỗ tay. Lại vỗ tay nữa. Thế thì mình thấy chúng ta chỉ đạo dễ bị ảnh hưởng như vậy. Thì Chúa nói hãy đề phòng men biệt phái, vì họ làm những cái bên ngoài, họ tưởng là họ che đậy được cái bên trong, nhưng mà Chúa nói không, không. Chúa nói rất rõ, đừng có tưởng rằng mình sống đạo đức giả mình có thể che đậy được người ngoài, che đậy được người khác. Vì sao? Không có gì che giấu mà không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Không có gì che giấu mà không bị lộ ra. Cái thói đạo đức giả đó trước sau gì là cũng lòi ra. Rồi cái bí mật mà không muốn cho người khác biết, rồi thế nào nó cũng không có thể nào mà người ta gì đó cứ lấy cái thúng mà úp cái gì đó. Đấy, người ta là không lấy cái thúng mà úp lên được cái gì đó. Nhớ không? Hay là cái con cái kim nó nằm ở trong nó, cái chăn gối gì đó, rồi cũng sẽ lòi ra. Cứ lòi ra thôi. Vì thế mà mình sống thật, sống thành thật, sống trung thật, sống thật với cái con người của mình, chẳng có gì phải che giấu, vẫn tốt hơn và vẫn dễ dàng đến với mình hơn. Vì nếu mà mình muốn luôn luôn tỏ ra cái vẻ đạo đức thì lúc nào mình phải đóng kịch, đúng không? Lúc nào cũng phải xã giao, lúc nào cũng phải đóng kịch, lúc nào cũng phải đạo mạo, đó tỏ ra vẻ đạo đức mà. Lúc thôi con người tôi có sao nó như vậy, có sao nó như vậy. Lấy trước mặt Chúa, lạy Chúa con buồn ngủ, Chúa bảo thì ngủ đi tí rồi dậy. Còn hơn là cứ nghĩ đến chuyện là phải làm đạo mạo, mình là bề trên, mình là cái gì khác rồi không ngủ gật được. Cái ngủ gật mình có tránh được không? Không thể tránh được. Thôi cứ nói với chị em, nói với anh em là tôi buồn ngủ thật, tôi ngủ gật thật. Còn hơn là đức giả hành chi. Rồi cái gì con người của mình nó là xấu xa thì cho người ta thấy có sao đâu rồi. Mình che giấu rồi mỗi lúc cũng thấy thôi. Cho người ta thấy không phải là để biểu dương cái xấu, nhưng mà để mình biết rằng có cái xấu đó, để mà mình tránh đi, mình sửa lại cái xấu đó, và cũng thấy cái xấu đó để mình sống khiêm tốn hơn. Vì nếu mình chỉ thấy mình đạo đức không, mình mắc tội gì? Kiêu ngạo. Người Do Thái, người biệt phái là mắc cái tội đạo đức giả và đi đến cái chỗ kiêu ngạo. Kiêu ngạo vì rằng là cho rằng ta đây là người giữ đúng luật, ta đây là người giữ không sai một cái chi tiết luật lệ nào cả, cho nên là nghĩ rằng như vậy thì ta là người đạo đức, và cũng hãnh diện vì cái việc ta giữ được những cái chi tiết đấy tỉ mỉ từng ly từng tí, rồi sẽ phán xét, xét đoán những người không giữ những cái chi tiết luật lệ như mình. Ví dụ cho một cộng đoàn, cô này thì tính cô năng động, cô hay đi hoạt động tập hát hoặc là dạy giáo lý vân vân, phải không? Còn cô này thì chả có biết dạy giáo lý, cũng chẳng biết đánh đàn, chẳng biết cắm hoa, chỉ biết ở nhà thôi, và giờ nào cũng có mặt, giờ cơm giờ kinh giờ nào cũng có mặt. Giữa hai người này ai là người đạo đức, ai là người mẫu mực, mình đâu biết được. Nhưng mà thường á, thì cái cô mà ở nhà này này là cô hay cho rằng cô là người mới giữ đúng giờ giấc, giờ cơm giờ kinh giờ ngủ giờ nào việc đó, phải không? Tại vì cô chả có gì khác phải làm, cô đâu phải đi dạy giáo lý, cô hay đâu phải đi cắm hoa, hay đâu phải đi làm việc tông đồ. Cô đi ra ngoài mà cũng chẳng có bạn nào để mới đi thăm nữa, mà cũng chẳng có bạn nào đến thăm cô ấy nữa. Trong khi người này đi hoạt động tông đồ thì y là phải có bạn, có thể đi phải đi thăm người ta và có thể người ta đến thăm mình. Thì cô này thấy vậy thì nói không có giữ gì hết, tôi là người giữ luật này, tôi ngồi tôi đếm một ngày chị ra ngoài là mấy lần. Ôi trời ơi, thì khi mà mình trở thành người mới đi rình đi xét đoán người khác có còn là đạo đức không, mà lại cứ cho rằng mình mới là đạo đức vì mình giữ đúng giờ giấc. Tôi mình coi chừng cái đó nhé. Nếu mà bạn không có gì để làm, bạn giữ giờ đó là tốt, nhưng mà chỉ tốt ở lĩnh vực đó thôi. Nếu mà bạn đi quá một tí là tiều, là bạn nhảy sang cái men biệt phái rồi, là cái men kiêu ngạo, là cái men xét đoán người khác, là cái men đi rình mò người khác, giống như là Pharisêu rình mò coi Đức Giêsu làm cái gì để mà xét đoán, để mà kết án. Bạn thấy không ạ? Chứ đừng có nghĩ rằng là tôi ở nhà vậy, tôi chăm chỉ vậy là tôi có phúc trước mặt Chúa rồi. Có thể trước mặt thế gian, có thể trước mặt bề trên, trước mặt giám đốc, hay trước mặt gia sứ, hay trước mặt bố mẹ, thì người ta khen rằng này nó ngoan, nó ở nhà ở gần với bố mẹ, nó ở nhà nó chăm sóc bố mẹ, nó ở nhà nó lo cơm nước, nó ở nhà nó lo canh gác cho nhà dòng, gác cho nhà sứ, trước mặt thế gian. Nhưng mà nếu bạn lại cho rằng bạn hãnh diện về cái đó, vì bạn tiều, bạn trở thành Pharisêu liền, bạn nắm không? Rồi tệ hơn nữa là bạn kết án như đứa khác, thằng em mình nó phải đi làm để nó kiếm tiền nuôi bố mẹ, mình ở nhà nấu cơm nuôi bố mẹ, thằng nào hơn thằng nào? Chẳng thằng nào hơn thằng nào hết á, thằng nào hơn thằng nào hết á, thằng nào có giá trị trước mặt Chúa hết á, với điều kiện là ở nhà nấu, nhà nấu cơm thì cứ nấu cho ngon và vui vẻ, em mình nó đi làm về nó đưa tiền cho bố mẹ, đón tiếp nó vui vẻ, tao nấu cơm cho mày ăn, tao nấu cơm cho bố mẹ chứ nấu cho mày à? Ủa rồi nó đi làm theo sao nó có giờ mà nó nấu cơm, phải không? Thì nó thay vì nó nấu cơm kẻ góp của thì người góp công chứ, bạn góp công thì nó góp của. Mà nếu mà nó cũng hãnh diện và nó đi làm có tiền về, nó coi thường bạn, này cầm lấy tiền mà nấu cơm, tao đi làm vất vả mới có tiền, mày toàn ở nhà không, nó cũng tiêu luôn, đúng không? Nếu bạn đi hoạt động tông đồ được nhiều người biết đến thì bạn nổi tiếng vân vân, và bạn hãnh diện về cái đó, mình mới làm được cái đó, còn mấy người ở nhà biết gì mà làm, cũng tiêu luôn, thấy không ạ? Cho nên cả hai chẳng có ai hơn ai cả. Nếu mà chúng ta nhận biết rằng mỗi người Chúa ban cho một cái khả năng, một sợi tóc trên đầu cũng được đếm cả rồi, Chúa đã có chương trình sắp đặt cho mỗi người, người nào việc nấy rồi. Mình an vui trong bổn phận, an vui trong công việc mình, không có ganh tị rồi nảy sinh ganh ghét nhé. Mình biết là một sợi tóc trên đầu cũng được Chúa đếm cả rồi, Chúa nói mà. Và Chúa rằng các con không thấy mình đáng giá hơn chim sẻ bội phần hay sao? Mình đáng giá hơn chim sẻ bội phần mà mình đi mình so sánh với cái đứa này làm cái gì, phải không? Mình phải thấy được cái giá trị của mình trước mặt Chúa chứ. Cái giá trị của mình trước mặt Chúa là do Chúa nhìn nhận, chứ không phải là do người khác nhìn nhận, hay là do mình tự mình nhìn nhận rồi mình đánh giá mình hơn những người khác thì mình nghĩ rằng mình có giá. Mỗi người chúng ta đều là có giá hay là vô giá? Có giá, mà cái giá đó là vô giá. Tôi có giá, giá nhiêu? Vô giá. Nó hay chỗ đó đó, chứ không phải ở giá. Mình sợ ở giá. Mình sẽ ở giá nếu mà mình thấy rằng mình là những người mất giá. Mà là sao mình mất giá? Mình mất giá khi mà mình thấy rằng mình đi so sánh mình với người khác. Mình mất giá khi mà mình tự nâng giá mình lên. Khi mình nâng giá lên là mình sẽ mất giá. Và mình càng nâng giá mình bao nhiêu thì Chúa sẽ hạ giá mình bấy nhiêu. Việc cứ dùng chữ giá mà nói đi. Mỗi người chúng ta đều có giá. Mà giá đó là bao nhiêu? Là vô giá. Mà chúng ta có giá, chúng ta có giá nếu mình nhận biết được rằng là mỗi người chúng ta đều có giá trước mặt Chúa. Mà nếu mình nâng giá mình lên trước mặt anh em mình thì Chúa sẽ hạ giá ta trước mặt Chúa. con mình hạ giá trước mặt anh em thì Chúa sẽ nâng giá ta lên trước mặt Chúa. Vì mỗi người chúng ta đều có giá trị vô cùng trước mặt Chúa, và Chúa đã phải trả cái giá của mỗi người chúng ta bằng giá máu của Đức Giêsu. Bằng giá máu của Đức Giêsu rồi, cho nên cái giá mình cao hơn nhiều chứ, hơi đâu mà phải đi so đo, so bì, so kè với người này người kia. Họ làm được chuyện này, họ làm được chuyện kia, tạ ơn Chúa cho họ. Họ có cái giá riêng của họ trước mặt Chúa, mình cũng có cái giá riêng của mình trước mặt Chúa, và tất cả chúng ta đều có cái giá lớn nhất, đó là giá mà Đức Giêsu đã phải trả bằng chính mạng sống của Ngài, bằng chính giá máu của Ngài rồi. Ngài đã trả bằng cái giá đó rồi, mà tại sao ta còn đi lấy cái giá vô cùng lớn như vậy mà đi so với một cái giá bé tí, là so bì với người này với người kia. Chúa ơi, con chả làm được như họ, Chúa ơi, con không bằng họ. Rồi bắt đầu mình ganh, mình ghét, mình tị, mình nói hành, nói xấu, rồi mình tìm cách mình loại trừ người ta, vì thế người ta có giá hơn mình. Khi mình càng muốn nâng giá mình bao nhiêu thì tự mình cũng đã hạ giá mình xuống rồi, phải không? Tại vì mình có giá hay không có giá là do người khác đánh giá, chứ không phải là mình tự mình nâng giá mình lên. Bạn nắm không ạ? Bạn tự bạn nâng giá bạn lên, rồi bạn đi hạ giá người khác xuống. Nâng người ta mình lên rồi hạ người ta xuống. Mình nâng mình bằng cách hạ người ta xuống. Mình nâng giá mình lên bằng cách mình hạ giá người khác xuống. Cho rằng họ thế này, cho rằng họ thế nọ, cho rằng họ thế kia. Mình càng dí xuống bao nhiêu, càng làm cho họ hạ giá bao nhiêu, thì tự động mình đang là hạ giá mình xuống, và cái người bị hạ giá như vậy sẽ tự động được Chúa nâng lên. Có làm cái điều hay, điều tốt được mọi người biết đến, mình khó chịu, mình càng khó chịu bao nhiêu thì những người khác càng thấy cái giá trị của người đó bấy nhiêu. Bạn nắm không ạ? Tại vì cái gì nó thật, nó là thật, không có gì che giấu mà không bị tiết lộ mà. Thì gọi là hữu xạ, tự nhiên hương. Cái gì nó có hương rồi thì tự nhiên người ta sẽ ngửi thấy mùi của nó. Dù mà bạn có lấy gì, bạn bưng, bạn bít, bạn bịt đi, thì cái mùi hương nó vẫn bay ra. Bạn biết sầu riêng không? Biết không? Ở đây ai biết ăn sầu riêng chưa đây? Ai không biết ăn hết? Ai không biết ăn? Không biết ăn à? Nên tôi trong cộng đoàn tôi mà hàng nào nó không biết ăn sầu riêng, tôi bảo chớ dạy ăn vào. Không biết ăn là đừng bao giờ ăn nữa. Tại sao? Không phải, tại sao nó biết ăn thì mình phải chia cho nó một múi. Ăn thì tốn, càng nhiều người không biết ăn thì mình càng được ăn nhiều. Tôi ích kỷ lắm. Chúng ta thấy không ạ? Là cái mùi sầu riêng mình không có giấu được. Cho nên bây giờ vô nhiều nhà hàng hay là vô những khách sạn hay là lên xe, họ không cho mang sầu riêng đi thì mùi nó thơm quá, mình không có giấu được. Có một lần đó tôi ở dưới hôm nay, người ta cho tôi cho sầu riêng ta xíu mà nó thơm, nó chín rồi. Nói bây giờ phải ăn sao giờ ta? Đem xuống thì không thông được, nhiều không có, ít không thông. Việt Nam mình có câu là nhiều thì không có, có muối cháy có muối sao mà chia được hết. Ít thì không có thông được, không có chia thông được hết cho mọi người. Nhiều thì mình không có để mà chia cho mọi người. Ít thì lại không có đủ để mà cho mọi người cùng thông công được. Thì tôi còn cháy đưa về, tối về, bây giờ sao mình ăn, bây giờ phải suy nghĩ cách làm sao mình đưa về mà cái thằng bên cạnh nó không ngửi thấy mùi của mình. Làm sao giờ? Làm sao giờ? Hả? Cái gì cơ? Cái gì?
Mọi người ngửi cho mọi người được ngửi.
Tôi nói làm sao mà tôi để tôi ăn mình tôi chứ mà. Người ngửi cái gì mà không ăn mình chứ mà. Thì sao giờ? Không cho nó ngửi thấy mùi sầu riêng nó cứ thơm, bây giờ sao giờ?
Cho
ăn trong tủ. Hả? Làm sao? Tôi trong tủ ăn à? Bay mùi, cho nên tôi phải ngồi tôi nghĩ hồi mới tôi mới ra đóng hết cái cửa lại. Không, cửa lại tôi ra tôi mới ngửi, vẫn còn hơi nó bay ra. Vẫn còn hơi nó bay ra, giờ sao bây giờ? Không giấu được, bây giờ phải bằng cách là phải bịt nó lại, không thể giấu được nó thì phải bịt nó lại. Tôi mới đi ra tôi lấy thuốc muỗi, tôi xịt. Xịt bên ngoài á, nó muỗi nhiều quá, xịt quăng hết quanh phòng mình thôi, đóng chặt cửa lại, xịt nó để nó không bay vô trong, nó bay ra, mũi thuốc mới bay ngoài thôi. Xịt xong rồi vô rửa tay vô, đóng chặt cửa lại, ngồi ăn. Mũi nó không bay ra được. Cái gì? Chúng ta thấy là không có cái gì che giấu mà không bị tiết lộ. Hôm sau cái vỏ sầu riêng nó lấy đâu giờ? Giấu vỏ sầu riêng giấu đâu giờ? Đem ra vứt thùng rác cũng khó. Nên cái hồi mà hồi xưa tụi tôi còn trẻ là nghịch lắm, phá lắm. Cũng vô hồi đó đi làm mì, thì có cái con gà chạy qua, mà đó còn nghèo khó mà ăn, làm gì mà có thịt gà mà ăn. Tôi cũng gà xóm sao bô vô tình nó chạy ngang qua, tôi thách cái thằng bạn. Nó tôi cùng lớp mà đố mày ném chết cái con gà đó. Nó thách mình thách nào, mày cỡ mày mà trói gà không chặt mà ném chết con gà. Thách nó để nó ném mà chết mình có gà mình ăn. Mình thách nó để nó máu nó anh hùng nó điên lên không? Mày cỡ mày trói gà không chặt mà sao mà ném được con gà? Mình phải thách tao phải không? Đố mày đấy. Cầm ném xong nó ném đi điểm ném chết cái con gà. Thì ném chết con gà cái vì nó sợ quá rồi. Chết Long ơi, chết con gà sao rồi? Làm thịt. Thế là hai thằng mấy thằng rủ nhau ra ngoài vườn mà làm thịt gà, ăn xong thì cái lông nó là sao bây giờ? Thấy không? Lại phải chôn đào lỗ chôn cái lông nó xuống cái gốc cây. Mình chôn xong rồi cứ tưởng là ngon lành rồi, về hôm nay được ăn bữa thịt gà sướng miệng. Nào chùi mép sạch sẽ vô. Xui sau là sau cái ông quản lý, ông làm vườn, ông lại đào gốc cây, đào ngay vào cái lỗ đó. Lòi ra lông gà tùm lum lại. Lỗ vào thì đương nhiên là nghịch thì bị phạt thôi. Rồi mình nghịch mà. Cho nên là nghịch như vậy thì mình phải có nhiều cái sáng kiến, đúng không? Cho nên là tôi vẫn nói với người làm cha làm mẹ rằng con nó nghịch lắm cha ơi, nó phá quá mà tốt, tạ ơn Chúa. Sao vậy? Nó là thằng thông minh nó mới nghịch ngợm, nó mới mày mỏi, chứ còn cái đứa mà nó chậm chạp nó ngồi gì rờ chả sao cả. Thì tôi nói vì chị muốn đứa con mà nó thông minh hay đứa con nó khù khờ? Dạ muốn đứa thông minh thì phải chấp nhận nó nghịch chứ. Cha có cách nào mà nó thông minh mà nó không nghịch không cha? Chúa tôi con người ta. Thì tôi nghịch là phải ngồi suy nghĩ kế. Cái lần nữa đi dệt chiếu, hồi đó cũng đang khó khăn mà mấy anh em ngồi dệt chiếu với nhau. Mỗi lần đi ngang qua nó cứ rao hàng kem với thèm không chịu được, hiểu không? Thèm lắm, vì đó là lúc nào cũng ăn khoai mà, nghèo ăn độn không. Tôi cứ đem luôn kem đây, bánh bò, bánh chưng, bánh tét đây, kem đây. Nghèo ngứa cả gan rồi, tìm cách ăn mới được. Cái là một bữa kia tôi mới tìm có tiền, tôi mua cho tụi nó ăn. Này, kem, vô đây, ăn. Long mày đâu có tiền đấy, ăn đi, tao bao mà mày tao bao mà bổn mạng sẽ ăn kèm. Xong bánh bò bánh trưng bánh tét đấy, ăn luôn bánh bò bánh trưng bánh tét, ăn xong ngon lành quá. Ăn xong rồi tới giờ hết giờ lao động người vô, tới giờ tắm rửa đi đọc kinh đi chầu, đi tìm dép chả thấy dép đâu cả. Hồi đó đi dép nhựa đó, mà tôi xách dép nhựa đó tôi bán sạch. Xách dép nhựa đi bán ghê chai, còn lấy tiền đó mua kem mua bánh cho tụi nó ăn. Ăn xong đi tìm không biết dép đâu à? Mà dép đâu Long? Sao tao biết được? Mày đi mày hỏi mấy bà giá trai sao tao biết được? Thế tiền này đâu mà mã mày bao tao thì mày đi hỏi bà giá trai sao tao biết được? Nó biết là mình đói quá, thèm quá mày làm đại. Thì mình rồi cũng bị lộ thôi, rồi ông cha về trên ông quản lý biết thì cũng lại quỳ lại phạt lại kia. Nhưng mà tuổi trẻ tụi tôi mà nghịch đủ cho, mình cuối cùng mình thấy không có gì giấu được. Nhưng mà có cái điều là tôi thấy được là mình sống thật với con người của mình. Mình chẳng có phải nói hay văn chương hay những điều tốt đẹp gì cả. Nhưng mà có sao nói vậy người ơi, tuổi đời vừa đúng 30, không đẹp người cũng dễ thương, độc thân vui tính tròn 3 năm lính, chưa từng có bạn có bè vậy. Có sao nói vậy người ơi? Vì trong cuộc sống mà mình gặp những con người mà cứ có sao nói vậy là sống một cách trung thực, cảm thấy nó dễ sống hơn, đúng không? Nó dễ tiếp xúc hơn mà mình không có bị ngại ngần. Còn mà mình cứ bị cái lớp mà đạo mạo hay là cái lớp mà áo mão, đạo mạo rồi áo mão kinh đai rồi cái giọng điệu rồi cái cung cách nó cứ trang trọng cung kính, nó lịch sự, nó nghiêm trang, làm mình cảm thấy nó ngại ngần đến, mà cảm thấy nó có cái gì đó nó không thật, nó không thật. những người mà họ nói mà lúc nào cũng ngọt quá, cũng lịch sự quá, đâu mình cũng sợ đúng không? Ôi, xin phép cha, con xin phép lạy cha, con không dám đâu ạ. Trời ơi, trước lúc xin phép lạy cha mình vớ quay đi nó bảo cái đấm. Được, phải không? Có khi nó càng kính cẩn mình bao nhiêu, rồi sau nó càng nói xấu mình bấy nhiêu ấy chứ. Thôi thà có gì nói đại trước mặt mình đi, cha con không đủ ý cha, chuyện này chuyện kia ở thì cảm ơn rất nhiều, tôi đâu có tốt lành gì đâu. Bạn thấy vậy chứ mới thấy một phần thôi, còn 100%, 99% nữa chưa thấy đâu. Chúa giấu, mới cho bạn thấy một phần xấu của tôi mà bạn đã không chịu được rồi. Nếu mà Chúa cho bạn thấy 99 phần xấu của tôi nữa thì chắc là bạn chẳng bao giờ bạn nhìn mặt tôi đâu. Tạ ơn Chúa. Về nói Chúa vậy, nói nó họ như vậy, họ còn tức mình gì nữa không? Không, thì ông nhận lỗi ông rồi thôi, chứ mình còn tức ông làm gì, giận ông làm gì. Thà họ nói trước mặt mình như vậy nó dễ, còn trước mặt thì cứ không sao đâu à, không có gì đâu. Ra khỏi nhà thờ ấy, sau lưng về nhà sầm sì nói ông thế này ông nọ thế kia, mà mình đâu có biết được. Nhưng mà bạn bảo đảm với bạn là bạn nói xấu ai rồi trước sau nó cũng đến tai người ta. Mà mặc dù nó không đến tai người ta đi nữa, mà gặp người ta, bạn nhìn người ta bạn không thấy ngại, đúng không? Tôi mà nói xấu chị xong mà tôi chào chị, dù chị là cha, mà tự nhiên mình thấy ngại sao? Tự nhiên mình nhột, tại vì không có gì che giấu được. Cho nên Chúa bảo rằng đừng sợ, đừng sợ những người mà giết được, chỉ giết được thân xác con mà thôi. Họ muốn hù, muốn dọa, muốn làm khốn, làm khổ con gì đi nữa thì họ cũng chỉ giết được thân xác con mà thôi. Nếu mà con sống trung thực mà làm cho người ta khó chịu, làm cho người ta bực, làm cho người ta muốn hại con, hoặc là vì người ta ganh tị con, người ta muốn loại trừ con, Chúa nói đừng sợ. Hãy sợ đấng mà ném cả xác và hồn vào hỏa ngục. Hãy sợ đấng mà giết thân xác rồi mà ném linh hồn con vào hỏa ngục. Hãy sợ đấng đấy thôi. Chứ còn người thế gian này, họ hù, họ dọa, họ có làm gì thì cuối cùng họ cũng chỉ có thể giết được cái thân xác này mà thôi. Này, cứ bắn đi, cứ giết đi, cứ làm tình làm tội gì đi, cứ để cho họ làm. Chúa nói Phô-xê-na, con cứ để cho họ muốn làm gì thì làm. Nhưng mà họ không đụng đến được một cái sợi tóc của con nếu mà cha không cho phép. Hay là lúc mà ma quỷ nó nói với Chúa, nó đi hại ông gì? Ông Gióc. Chúa bảo được, mày cho mày lấy tất cả những cái gì của nó, vợ con của cái, tất cả danh vọng chức vị mày lấy hết, nhưng mà tuyệt đối mày không được phép đụng đến mạng sống của nó nhé. Mạng sống của nó là nằm trong tay tao nhé. Thế không? Mà bây giờ Chúa còn nói mạnh hơn là cho dù họ có lấy được mạng sống của con đi nữa thì ông chỉ lấy được cái thân xác của con mà thôi. Cho nên chúng ta mới thấy các thánh tử đạo đó, coi thân xác này ra gì đâu. Đó, cứ chém đi, cứ giết đi, cứ lăng trì đi, cứ tù đầy đi, cứ đầy đọa đi. Nhưng mà đừng hòng bắt tôi bước qua thập giá, đừng hòng mà bắt tôi bỏ cái đức tin của tôi. Anh chị em thấy không? Bây giờ tôi cũng nói được, cho dù có dí súng vào đầu tôi, bắn thì cứ bắn đi. Mà bảo tôi không được nói về lòng thương xót Chúa thì không bao giờ tôi làm cái chuyện đó. Muốn bắn thì cứ bắn, muốn giết thì cứ giết. Vì có bắn có giết cũng chỉ bắn giết được cái thân xác này mà thôi. Và cái thân xác này thì càng chết sớm thì nó về với Chúa, chứ có gì đâu mà phải lo. Hả? Thì bắn đi, giết đi. Nhưng mà bảo tôi không được rao giảng về lòng thương xót Chúa, bảo tôi không được làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, không bao giờ tôi chưa khuất phục cái chuyện đó. Không bao giờ tôi khuất phục chuyện đó. Cứ bắn cứ giết, muốn làm gì thì làm. Chúa nói đừng sợ những người giết được thân xác, họ chỉ có thể hành hạ được thân xác con mà thôi. Còn linh hồn của con làm gì được? Linh hồn con đã thuộc trọn về Chúa rồi. Mà sợi tóc trên đầu con cũng được đếm cả rồi mà. Mà con chim sẻ nó còn không đáng giá gì mà không con mà cha trên trời còn chăm sóc nó như vậy. Chúng con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Tại sao mà mình lại làm cho mình mất cái giá đó đi vậy? Bởi cái ganh ghét, bởi cái ganh tị, bởi cái ganh tuông, bởi cái ích kỷ, bởi cái hèn nhát, bởi cái đạo đức giả, bởi cái sống thiếu trung thực. Mình càng sống như vậy thì mình càng làm mất giá mình đi. Trong khi đó Chúa nói với chúng ta rằng con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phân mà. Tại sao mình lo, tại sao mình sợ? thực sự cũng lo cũng sợ chứ. Tôi đọc lại nhật ký dòng thư xuất Chúa nơi linh hồn tôi của Faustina, hay là đọc lại chuyện cha thánh Emma lập dòng thánh thể, tôi thấy các thánh chẳng có ai mà không sợ, nhưng mà không có ai đầu hàng vì họ có Chúa. Thánh Emma trong đầu thánh thể khi mà lập dòng thánh thể bị bao nhiêu là nghi ngờ, bị bao nhiêu hiểu lầm, rồi nợ nần chồng chất, mua đất mua đai rồi bị người ta xù, nợ nần chồng chất khốn khổ, anh em họ cũng coi thường mọi thứ. Thánh Emma nói rằng thánh nào lập dòng cũng khổ hết, nhưng mà trong tất cả các thánh lập dòng thì tôi là người khổ nhất. Có lẽ là gặp thánh Teresa, mẹ Teresa cũng nói như vậy. Mẹ Teresa cũng là người mà sống ở trong một dòng tu, và mẹ cũng muốn đi làm công việc bác ái, nhưng mà nhà dòng thì không cho vì nó không có phù hợp với đường lối, thì bắt buộc mẹ phải đi ra để mà lập một cái dòng là nữ tử bác ái, phải không? Rồi cũng có nhiều lúc mẹ cũng bị cái cám dỗ là thôi trở về cũ, chỗ cũ là cho nó yên thân, chứ còn sống cái kiểu này khổ quá, đi lập một dòng mới khổ quá, mà lại sống với những người nghèo khổ và người tận đáy của xã hội. Chính lúc mà khổ cực quá, cái cơn cám dỗ nó cũng đến, nhưng mà mẹ nói rằng Chúa đã gọi tôi ở đây, Chúa chọn tôi ở đây, sống ở đây thì tôi phải chết ở đây. Có chết thì chết được cái thân xác thôi, nó có đe dọa, nó khổ đầy đầy đọa thì cũng chỉ cái thân xác này thôi, chứ còn linh hồn thì thuộc về Chúa rồi. Thì Faustina cũng thế thôi, nhiều lúc mà ma quỷ nó cám dỗ, nó đe dọa, Chúa nói Faustina đừng sợ. Mời các bạn nghe những dòng nhật ký của Faustina. Số 822. Hôm nay tôi đã hiểu, cho dù chưa hoàn thành được một phần nào trong những công việc Chúa đang yêu cầu đi nữa, tôi vẫn được ân thưởng như đã chu toàn tất cả. Bởi vì Thiên Chúa nhìn vào ý hướng của tôi khi khởi sự. Cho dù hôm nay Chúa có gọi tôi về với người đi nữa, công cuộc cũng không vì đó mà bị dang dở. Vì chính người là Thiên Chúa của công việc cũng như của người làm việc. Cái công cuộc gì biết không? Công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa. Phần tôi là phải yêu mến Chúa đến điên cuồng. Mọi công việc không khác gì một giọt nước bé nhỏ trước mặt người. Chính tình yêu mới có ý nghĩa, sức mạnh và công trạng. Chúa đã mở toang những chân trời mênh mông cho linh hồn tôi. Tình yêu lấp đầy những vực sâu khiếm khuyết. Ngày 17 tháng 12 năm 1936, tôi dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các linh mục. Tôi đã chịu nhiều đau khổ hơn bao giờ hết, cả trong lẫn ngoài. Tôi không hiểu nổi vì sao trong một ngày mà lại có thể chịu đựng nhiều đến thế. Tôi cố gắng làm một giờ thánh, nhưng đến nửa chừng, linh hồn tôi đã cảm nghiệm được nỗi đắng đót của vườn cây dầu. Được tay Chúa đỡ nâng, một mình tôi chiến đấu với tất cả những khó khăn trước mắt như những bức tường không sao vượt nổi. Nhưng tôi tín thác vào quyền năng thánh danh Chúa và không hãi sợ gì. Chúa nói, thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết, anh em đừng sợ. Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Chúa nói với mỗi một người chúng ta là bạn hữu của Chúa. Sướng không? Người bạn hữu được thông chia những đau khổ với người bạn thân thiết của mình. Rồi chỗ khác, Faustina ghi: Lạy Chúa Giêsu của con, linh hồn con quằn quại trong những ngày thử thách, nhưng xin Chúa đừng lìa bỏ con một mình giữa cảnh tăm tối của linh hồn. Tốt hơn xin Chúa hãy giữ chặt con gần bên Chúa, xin canh phòng môi miệng con để hương thơm đau khổ của con chỉ tỏ ra và làm vui thỏa một mình Chúa mà thôi. Số 1133. Trong giờ cầu nguyện tôi được nghe lời này: Hỡi ái nữ của cha, hãy để trái tim con được no thỏa niềm vui. Cha là Thiên Chúa, cha ở với con đừng sợ hãi gì. Con ở trong trái tim cha, Lúc ấy tôi được biết uy nghi cao cả của Thiên Chúa và hiểu rằng không gì có thể sánh được với tri thức về Thiên Chúa. Sự cao sang bên ngoài chỉ còn như hạt bụi trước một hành vi được hiểu biết nhiều hơn về Thiên Chúa. Chúa đã trao đổ cho linh hồn tôi một niềm bình an sâu lắng không gì có thể khuấy động. Mặc dù vạn vật chung quanh vẫn xoay vần, nhưng tôi không bị tước mất sự bình an một phút giây nào. Cho dù cả thế giới sụp đổ cũng không làm sao động sự tĩnh lặng sâu thẳm trong tôi, là nơi có Thiên Chúa nghỉ ngơi. Tất cả mọi biến cố, tất cả những việc này, việc khác đều xảy ra dưới chân của Người. Tôi được nghe những lời này phát ra từ Bánh Thánh. Đây là nơi Cha an nghỉ. Trong giờ chầu phép lành, Chúa Giêsu cho tôi biết chẳng bao lâu nữa giờ phút trọng đại sẽ đến tại nơi này. Cha hài lòng ngự trong tâm hồn con, và không gì sẽ làm Cha ngưng ban các ân sủng cho con. Sự cao cả của Thiên Chúa ngập lút linh hồn tôi, và tôi đắm chìm trong Người, mất hút trong Người, tan chảy trong Người. Thưa anh chị em, nếu chúng ta kết hợp được với Chúa như vậy, mất hút trong Người, tan chảy trong Người và nương ẩn nơi Người, thì không gì có thể làm ta sợ hãi, nao núng và mất bình an như là Faustina đã xác tín một cách rất mạnh mẽ như vậy. Thưa anh chị em, quá tuyệt vời. Một cái xác tín là không gì có thể làm cho Faustina nao núng, lo lắng, sợ hãi, vì luôn luôn sống trong niềm tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu,
con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa to lớn, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con thần vào Chúa, lòng tin thác của mỗi Chúa.